Rồi tại sao cái ích lợi của đi kinh hành? Thầy theo thầy được biết thì bên Pháp Sư Ngộ Thông và Thượng Tịnh không để ích cho đi kinh hành, có phải không quý vị? Đúng không? Có đi không?
Có.
Đi bao lâu?
Dạ tùy theo cho các hội
À, tại vì tôi nghe nói là cái đi kinh hành đó, thì tôi không biết, nhưng mà bên Hòa Thượng Chuyên Hóa là cho đi kinh hành. Bây giờ thầy nói cái kinh hành là đi để trị bệnh đó, đi để thư giãn lúc mình đi đó, thì cái kinh mình nó làm việc để cho nó đẩy những cái máu đen nãy giờ nó không có được đưa oxy đó, là nó bắt đầu nó điều hòa. Mà cái thứ hai nữa là sao? Quý vị niệm Phật cái mà ngồi niệm á là cái gì? Mới có khẩu niệm mà, phải không? Khẩu niệm. Đi kinh hành đó là thân niệm và khẩu niệm. Mà cái quan trọng nhất mà muốn niệm giảng sanh là thân niệm, khẩu niệm và ý niệm. Quý vị niệm tam nghiệp thanh tịnh thì mới được về Tây Phương. Mà đa số chúng ta niệm bằng khẩu nhiều, tức là chúng ta diệt được cái khẩu nghiệp. Còn cái thân nghiệp, tại vì khi đi kinh hành thì dùng cái thân, dùng cái thân mà đi theo cái lời niệm Phật, phải không? Là chúng ta miệng thì niệm mà thân thì đi theo tiếng niệm Phật. Và cái ý là sao? Lúc đó cái ý phải duyên theo cái tiếng niệm Phật và cái tiếng khánh đánh cho nó đúng nữa. Thành ra thân khẩu ý đều niệm. Mà lâu nay sở dĩ quý vị niệm Phật á, mà quý vị không có được giảng sanh là vì quý vị niệm khi lúc quý vị hạ phủ công phu trên bồ đòn. Nhưng mà sao như giờ Minh Quang đây nè, một tuần lễ với Diệu Hương xuống đây tu ngày 10 tiếng, giỏi lắm. Dưới này ai cũng khen Minh Quang giỏi phải không? Có ai chê Minh Quang không?
Không.
Dạ không chê, tức là giỏi, thầy cũng khen giỏi. Nhưng mà sao bắt đầu ngày thứ hai này vô, tại lâu nay là phone off hết rồi, không dám nói chuyện với hãng. Bắt đầu ngày thứ hai vô là bắt đầu mở ra là đủ loại message hết. Rồi bao nhiêu những cái mà nó tồn động công việc có bắt đầu làm. Thì bây giờ Minh Quang sẽ làm 12 tiếng một ngày. Thì lâu nay niệm Phật được từng lễ 10 tiếng, mới còn 5 ngày nữa, nhưng mà về làm lại là sao? Năm nó cho nghỉ về cái sành mấy ngày, nhiều lắm là 30 ngày thôi, nhưng mà trong khi mình tới là coi như 10, nghĩa là còn lại là 10 tháng, 11 tháng là mình niệm toàn là chúng sanh, không niệm toàn ba cái mà ở quế độ ta bà này không. Thành nếu quý vị mà không biết cái áp dụng mà niệm Phật bằng tâm, bằng ý đó, thì quý vị niệm không có thể nào giảng sanh được. Do đó làm sao mà sử dụng cái ý khi vô làm việc vẫn niệm Phật được. Cái trong kinh Pháp Cú Phật nói ý là chủ mà. Bây giờ tôi nói xin lỗi quý vị, khi quý vị giảng sanh về tịnh độ, cái miệng về tịnh độ, cái thân về tịnh độ, hay là cái ý về tịnh độ, hay là cái tâm về tịnh độ? Tâm về tịnh độ. Khi quý vị đọa địa ngục, cái thân này xuống địa ngục hay là cái tâm xuống địa ngục? Tâm xuống địa ngục. Thân thì đốt cháy ra rồi. Như tu sĩ Thích Thiện Tâm bây giờ đó, thân không đốt ra giờ trở thành ra một cái đống tro rồi, phải không? Thành ra cái đó không bao giờ đi đọa giờ lên đọa xuống địa ngục hoặc lên thiên đường. Nhưng mà cái tâm mà chúng ta phải tu ngay chính cái tâm, và chúng ta phải niệm ngay cái tâm. Quý vị niệm Phật để làm cái gì? Hả? Tại vì chúng ta đó, nhớ lại cái câu kệ, bây giờ thầy đem cái này ra nè. Niệm Phật nó có hai loại: niệm Phật của bậc hạ căn phàm phu và niệm Phật của các bậc thượng căn thượng trí. Bây giờ thầy đem hai cái bài kệ của bên Thiền Tông để cho thấy niệm Phật là loại nào. Thì Tổ Thần Tú là ông Thượng Tọa Thần Tú, là một cái người cao 2 mét, hơn 2 mét, là giáo thọ sư của 5.000 ông tăng, chỉ dưới tay có Vũ Tổ Hoằng Nhẫn thôi. Nhưng mà sau khi tới một ngày đó, khi ra bài kệ đó, thì tôi bữa nào tôi giảng lại, từ này tôi sẽ giảng tiếp về Vũ Tổ Huệ Năng thì quý vị sẽ nghe. Thì tôi nói cái bài kệ của ông là gì? Thân là cội bồ đề, tâm là đài hương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để cho dính bụi dơ. Hay quá chứ, mình đừng có chê. Mình chê là tại vì mình căn cứ theo cái tổ bài kệ của Lục Tổ, mình chê cho mình làm sao mình được khả năng đọc bài kệ đó. Thành ra bây giờ so sánh với bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng nè: bồ đề vốn không cội, gương sáng diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ lỵ trần ai. Bây giờ cái bài kệ đó là tựa là gì? Bài kệ vô tướng. Mà ông Thần Tú thì ông đặt cái gì? Thân là cội bồ đề có tướng không? Tâm là đài gương sáng cũng có tướng luôn, cần phải lo lau chùi. Tức là ông chấp vào những cái phiền não trần lao, thương ghét, bụi bặm, những cái chiến. Tức là ông chỉ chấp vào tịnh mà ông sợ động, phải phủi đi những cái động, những cái dơ mà chấp vào sạch. Thấy không? Ngày ngày phải lau chùi đường dính bụi. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, bây giờ chúng ta niệm Phật là chúng ta áp dụng bài kệ của Thần Tú hay là bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng? Của Thần Tú. Vì căn cơ của Lục Tổ Huệ Năng cái thời đó là cao lắm, thành nó mới được làm tổ. Bổn lai vô nhất vật. Chúng ta niệm Phật là mục đích chúng ta trở lại với bổn lai vô nhất vật. Mà cái gì là vô nhất vật? có phải là cái tự tánh A Di Đà, cái dân tâm của chúng ta không? Mà chúng ta đủ thứ vật trong này hết. Thầy nói điển hình cho thấy nè, bây giờ đang ngồi như vậy đó, phải không? Thì bây giờ đó, một cái người xưa mà họ đã trở lại cái bổn lai vô nhất vật đó, họ bắt đầu họ có một cô gái đẹp đi vô đây, mở cửa nghe cái ép đi vô, thì cái vị mà bổn lai vô nhất vật á, thì giống như cái gương vậy đó, cô đó đi qua thì hiện, cô đó đi qua khỏi thì không có giữ. Nhưng mà trong này nè, có những cái đệ tử của thầy mà nó chưa có vợ đó, cô đó đẹp vô đó, cô đó là mắt bồ câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, thì bắt đầu á, nó về nó lại đưa nó vô, nó đưa vô cái bộ nhớ của nó. Nó nhớ rồi bắt đầu sao? Nó nhớ rồi kỳ sau nó đi nữa không phải niệm Phật mà xuống đi kiếm cổ xin email, xin điện thoại. Thành ra cần phải dùng câu niệm Phật để mà phủi những cái đó. Ví dụ thầy nói không? Thành ra sở dĩ tại sao tổ phải đặt cái môn niệm Phật? Tại vì chúng ta thương ghét đầy ở trong lòng. Mà chính lục tổ Huệ Năng nói câu này, thương ghét không ở trong lòng, nằm duỗi hai chân ngái dẫn về tịnh độ được. Còn chúng ta mà leo trên bồ đòn thì niệm Phật 10 tiếng, nhưng mà xuống bồ đòn rồi thì thương ghét đầy ở trong lòng, thì Đức Phật A Di Đà có cứu cứu không nổi đâu. Vì để ý dùng một cái mục đích niệm Phật là để cho thương ghét đừng để lòng, chỉ còn có A Di Đà Phật. Thành ra so với tinh thần thiền tông đó, họ đứng họ che của môn tịnh độ là họ dựa trên cái bài kệ của ngài lục tổ Huệ Năng. Bồ đề vốn không cội. Bồ đề nó là cái gì? Bồ đề là cái sự giác ngộ, làm gì có cái cội. Cái sự giác ngộ, bây giờ quý vị đang là một cái tên tướng cướp, ngày sau nghe kinh trở lại cạo đầu quy y, thì có hình tướng không? Trước đó là một tên cướp, sau đó là tên tu, nhà tu hành, không có thay đổi tướng, phải đổi trong tâm không à. Thành ra cái bồ đề mà ông này còn cho có cội, tức là ông chấp vào cái hình tướng rồi. Lục tổ Huệ Năng nói bồ đề là sự giác ngộ, thì sự giác ngộ làm gì có hình tướng, cái gì có hình tướng cái đó đều là hư vọng. Thành ra ngày đã phá ngay ông kia, nó thân là cõi bồ đề. Ông nói bài kệ vô tướng mà ông lại nói bồ đề thân là cõi bồ đề, là ông còn chấp tướng. Mà cái bồ đề là sự giác ngộ, nói về cái tâm làm gì mà có tướng vô đó. Bồ đề vốn không có cây, không có cõi gì hết. Rồi cái gương sáng diệt phi đài, cái gương sáng đâu cần phải đặt trên cái đài cao nó mới sáng. Cái gương sáng đó ở cái ăn mài nó cũng không có cái sáng hơn, mà ở điêu ghế cũng không có sáng hơn. Cái gương sáng đó Đức Phật Thích Ca, ngài có ba A Tăng kỳ kiếp tu, cho tới chúng ta là cái người trầm lưng ba A Tăng kỳ kiếp, chúng ta cũng không có sai biệt với Đức Phật Thích Ca, phải không? Gương sáng về phi đài, nghĩa là cái gương đó tự nó đã sáng rồi, không cần phải có cái đài mới sáng thêm. Ở cái người thánh nó không có sáng hơn, mà ở người phàm nó không có tệ hơn. Trưa nay không có cái vật gì mà nó làm dơ quế nó được hết. Quý vị thử cho coi, cái nhơ quế nó là không phải cái Phật tánh, mà dơ quế đó là cái vọng tâm, cái tà tánh của chúng ta. Nhìn kỹ coi, khi chúng ta niệm Phật tới cái chỗ nhất tâm bật loạn rồi, thì chúng ta lọt vào trong cái cửa đó, kêu là cái cửa gì? Cái cửa mà bổn lai vô nhất vật, thì có gì mà phải chùi bụi? Nhưng mà vì đó là căn cơ của thượng thừa ngày xưa, do đó các người tu thiền họ dựa theo bài kể của lục tổ Huệ Năng mà họ đã phá tịnh độ. Tại sao còn phải niệm thêm vậy đó? Hả? Không ngồi yên cho được thì niệm chiên trồng thế như vậy, phải không? Cho nó nặng nề quá. Nhưng mà xin lỗi quý vị, mà niệm thử đó, người nào mà niệm có công phu rồi đó, mới vô niệm á, thì ghét cái câu niệm mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm như mấy con chim của mấy vị đây nè. Nhưng mà mấy ông thiền tông mà qua đây nghe trời ơi, niệm gì mà giống như chim hót vậy, phải không? Nhưng mà quý vị thấy rõ, khi thầy đi hộ niệm cho thiền tâm á, bấm cái máy A Di Đà Phật chậm mà thấy cái lực nó không có, mà phải cho tăng nhanh thì lúc đó thấy cái lực nó nhất tâm được. Thành ra mục đích là gì? Chúng ta mà hồi xưa, người xưa mà người ta kêu là họ không có phải là có hột quẹt như mình, họ lấy hai cây tre họ cọ. Mà quý vị cọ mà lấy lửa nha, bữa nay tới giờ nấu cơm rồi đó, giả sử bây giờ mình sanh ở thế kỷ mà có Đức Phật, bắt đầu bữa nay thầy xuống rồi, cái sư cô ở trụ trì chùa này nói sai Đại Lạc lấy hai cây tre để mà cọ lửa nấu cơm đại thầy núi Thông Lai. Có bộ ông nói mạnh quá, ông sắp hết energy rồi đó, thì Đại Lạc nó nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi nào mới có cơm thầy ăn đây? Thần quang tức là minh quang đó, mới xuống A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lửa sẹt ra liền, phải không? Đó là thầy nói cái nhiệm, cái đó là phải quý vị mà cạ cây rồi quý vị sẽ thấy nó mới ra sạc lửa ra, nó không có nóng được. Còn chúng ta cứ A Di Đà Phật được 2 tiếng nó mới vừa sắp có lửa. Con bảy à, mày ra tiệm lấy ra bữa nay đây hàng mới đó cho tao mẹ bốn cái CD mới con, hay lắm, mà tao coi được không, tới cái khúc mùi quá rồi, lấy nước tạt tắt đã, Rồi ngày mai tới giờ bắt đầu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vừa cái trái lửa cái tạt nước hoài, niệm 10 năm, 100 năm cũng không có về nữa. Thành ra thầy nói cho quý vị hiểu, thầy thí dụ thầy hiểu không? Cỏ cây lấy lửa mà. Thành ra tại sao đừng có thấy mà Đại Lạc mà nó cọ như vậy mà tưởng là nó chim hót mà thật nên nó đang lấy lửa đó. Nhưng mà được 10 tiếng lấy lửa rồi còn lại nhiêu 14 tiếng kia làm ơn là giữ lửa. Có lửa là phải biết cách giữ lửa. Giữ lửa là gì? Tức là niệm rồi đó đừng cho lửa tắt. Làm ơn cái kỹ thuật là đừng cho lửa tắt. Mà cái quý vị đấy, khi quý vị niệm mà lâu rồi sau cái pháp mà khách về, quý vị ngủ vẫn nghe có cho A Di Đà Phật nó dằn dặn trong tâm có không? Cái đó là giữ lửa đó. Nhưng mà về chút xíu nhau mà đụng cái ha, vô trong hãng mà nó nói móc này nói thằng này cái tướng đi niệm Phật đại đặt tao rủ đi nhậu không chịu nhậu cho tôi hút. Cái nổi sân lên à. Nổi sân lên là sao? Tắt lửa rồi. Tắt lửa là kêu thần quan xuống à nẹt tiếp. Từng sau thần quan mời lên, thần quan mới nói sao bây giờ mình chưa thầy để cho nẹt tiếp. Thành ra cái kỹ thuật niệm Phật là làm biết nẹt lửa xong rồi phải biết giữ lửa. Mà chúng ta chuyên môn á là đi xin lửa hàng xóm không? Có không? Ở đây có xin lửa hàng xóm đó. Xin tới bên Úc lần á. Có phải không? Lâu quá niệm hoài đó, giờ gọi là email cho pháp sư Ngộ Thông sư phụ, sư con niệm vậy, con niệm kia xin lửa sư phụ, có phải không? Lâu lâu có xin lửa không? Thì ngày hôm qua pháp sư Ngộ Thông cũng đang nấu lửa đó, nấu lửa nấu đồ ăn cho đệ tử đó, có phải không? Nghe nói là pháp sư Ngộ Thông cũng đang làm nấu lửa nha, biết đó, thì ông cũng đang giữ lửa đó. Cho nên mình hiểu ra đó là quý vị niệm Phật làm sao là có lửa rồi phải giữ lửa. Giữ lửa rồi sao? Tại sao mà lúc lâm chung lại cần có ban hộ niệm? Là cái ban hộ niệm đó lại đó không cho cái đè lửa nó tắt cho tới khi Đức Phật A Di Đà rước. Hả? Mà cái lửa đó còn á, cái lửa của chúng sanh á thì nó lửa địa ngục thì đi xuống dưới chân. Lửa của đầu gói là ai đâu? Loại gì? Hả? Loại súc sanh. Lửa của ngạ quỷ là cái bụng, lửa loài người là cái ngực. Lửa của chư thiên là cái trán, lửa A Di Đà Phật là cái này. Thành cái lửa này là cái lửa gì? Lửa tối thường thừa. Lửa tam muội. Hiểu được cái lửa tam muội không? Tam muội có nghĩa là chánh định. Mà chánh định do đâu mà có phải là do niệm Phật không? Thành ra quý vị làm ơn để ý, vì lâu nay quý vị niệm là khẩu niệm thân lại, nhưng mà ý không có giữ lửa. Thành ra cái ý là chính đó. Bữa nay về làm ơn hả, niệm rồi tối về ngủ giữ lại cái câu niệm Phật, mà niệm thầm trong tâm, đừng cho nó tắt. Hả, nó tắt lại giật mình. Quý vị cố gắng làm sao trên lúc mình ngủ mê thôi. Mà những cái vị nào mà niệm Phật tới cái ra chắc cục đá cũng A Di Đà Phật, nghe cái điện thoại reng giật mình cũng A Di Đà Phật, nghe cái gì nó động cũng A Di Đà Phật, là cái vị đó đã có ngọn lửa trong tâm đó, lửa A Di Đà Phật trong tâm đó. Có cái bà nào tự nhiên nghe con rớt cái tánh thức A Di Đà Phật có không? Có không? À, mà có cái cô Diệu Trung đi chùa thầy đó hả, mà rớt cái Phật cứu con chứ không kệ không cứu người khác. Phật cứu con còn kệ bà nó, tụi có không biết con cứu con đâu. Mà đứa nào tụng lẹo còn phục vụ chó cho nó đi sao à. Cái đó là không thể phát Bồ Đề Tâm. Rồi quý vị làm ơn dứt cái lòng nghi đi. Lòng nghi là sao? Nghe mấy ông thiền tâm, mấy ông giảng đó, Kim Cang đó, nhiều người họ đang tu tịnh độ hăng lắm, bắt đầu nghe cái băng của những vị hòa thượng mà thầy bạn không nói tên tu thiền tâm đó. Phàm ở thế gian này cái gì mà có hình tướng đều giai thị hư vọng, Kim Nguyên Cang có nói. Trời ơi, bắt đầu ông khai giảng cõi tịnh độ mà nếu quả thật có giọng thất trùng la, giọng thất trùng hàng thọ, có bảy hàng cây báo thì cái đó là quyển luôn, phải không? Dựa theo tinh thần Kim Cang, cái gì mà có tướng đều là hư vọng, có phải không con? Như cõi ta bà này, con thấy ở trên cái quả địa cầu này nè, có cái gì mà không hư vọng không? Bãi biển ở bên Houston cách đây chưa 2 tuần thì còn là nhà lầu xe hơi, sau 2 tuần trở thành là cái gì đống rác, có thấy chưa? Rồi ở bên Trung Quốc cũng động đất rồi tùm lưng chỗ hết rồi, quý vị thấy rõ ràng, tức là ngay cả quả đất này cũng thay đổi rồi, mà quả địa cầu liên tục thay đổi hình dạng. Như vậy thì những cái gì mà tu bên thiền tông họ sẽ đặt vào cái câu kinh Kim Cang, phàm hữu tướng giai thị hư vọng, cái gì mà có hình tướng đều là hư vọng. Như vậy cõi cực lạc là có ao thất bảo nè, phải không? Có bảy hàng cây báo nè, có lâu đài nè, có cơm ăn tự ý, nghĩa là thọ dụng tự nhiên nè, rồi có hoa mạng đà la đi cúng dường, như vậy là hư vọng luôn. Thì sao nghe vậy cái lập đầu khủng hoảng, trời ơi vậy là uổng quá, thay vì bây giờ cái cõi đó cũng hư vọng vậy thôi, để nhà coi phim, để hàng cho nó sướng, chứ ngồi niệm Phật kiểu như là Minh Quang với Đại Lạc nữa định hậu chết, phải không? anh lo cho chắc ăn đi. Thầy nói thầy mới nói thế này, gặp thầy thầy mới nói, bây giờ thầy cho là cái cõi đó là hư vọng đi, đúng không? Căn cứ theo kinh Kim Cang, cái gì có tướng thì hư vọng, thì tôi cho, tôi chấp nhận cái lý của thiền sư nói đi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở Việt Nam và ở xứ cộng sản, ở Việt Nam đó, thì hai bên này cũng vọng, bên Mỹ cũng vọng và Việt Nam cũng vọng, có không? Nhưng mà tại sao chúng ta phải sợ Việt Cộng mà chạy qua đấy? Hả? Rồi tôi cho ví dụ nè, quý vị nằm mơ, cái gì giấc mơ đều là coi như giả hết. Một cái giấc mơ mà quý vị thấy toàn là ma rượt, một giấc mơ quý vị có cái ông chồng mà thấy ổng lâu nay ổng là hồn ni, ổng ngọt ngào với mình nằm chiêm bao, thấy ổng về Việt Nam lấy vợ bé. Giấc mơ quý vị để nổi bụng rủng tay chân hết trọi luôn á. Như vậy á, và một cái giấc mơ là thấy mình nghĩa là trúng số, rồi mình nghĩa là được con cái đổ đạt, rồi mình được Phật A Di Đà rước. Như vậy quý vị thì thích giấc mơ nào? Biết mộng là giả đó, mà tôi thích giấc mộng đẹp hơn là giấc mộng ác mộng, có không? Thì ở cõi ta bà cũng là quyển, mà cõi tịnh độ cho là quyển đi nữa, nhưng mà một bên là quyển hạnh phúc và một bên là quyển ác mộng. Việt Cộng nó, cái sứ Việt Cộng nó cũng là quyển, tại sao chúng ta phải vượt biên qua đây? Thầy Thông Lai cũng qua đây, quý vị cũng qua đây, hả? Vì chúng ta chịu không nổi cái chế độ chúng ta chạy, dù là nó quyển á, có trăm năm đó, nhưng mà chúng ta cũng phải chạy qua đây, vì đây quyển mà quyển sướng, bên kia quyển mà quyển khổ, có phải không? Thì như vậy là sao? Thì chúng ta giả sử như đó là quá dụ thành đi, cho dù cái cõi cực lạc là quá dụ thành đi, thì bây giờ thầy đặt ra câu hỏi nè. Bây giờ giả sử như bây giờ đó, có một cái chúng sanh ở trên cõi trời, nó sung sướng quá, cõi trời đau lợi chẳng hạn, muốn ăn thì nó có cái bát, cõi trời họ cũng có bát báo, rồi họ không có bệnh, họ có sanh và quá sanh, họ có ở bào thai, họ già, họ có 7 ngày qua héo là họ chết thôi. Và họ tử, họ rất cái lẽ chứ không có bệnh như mình là phải đi nằm là dưới thì mang tả trên mang mái, phải không? Nhưng mà sao? Nói có cái cõi ta bà dưới này nó khổ lắm, nó phải làm quần quật nó mới có ăn, mà nó đi làm về rồi đó, ở cõi trời mà tứ thiên dương á, một ngày một đêm là 50 năm, dưới này là cái thấp nhất á, tệ nhất á. Với lấy gì lấy đó, 50 năm nhân cho 365 ngày, nhân á, nhân cái tuổi thọ ra đó, coi bấy nhiêu triệu năm của mình á, thì như vậy họ sống tới mấy triệu năm lần. Mà nếu mà nói có cái cõi loài người dưới này nó sống trăm năm, họ không tin đâu, họ nói làm gì có đó. Mà quý vị có thấy không, cái cõi mình mà cõi trời đó, nếu mà nói có cái cõi này, họ nói có cái quế độ như vậy, chưa chắc cái cõi ở tịnh độ họ tin nữa. Nhưng mà chúng ta tin hả? Mà có cái sự chênh lệch giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, có cái sự chênh lệch giữa Mỹ Châu và Âu Châu, Úc Châu, Phi Châu. Quý vị nhìn Phi Châu không, họ ăn sao, họ ở trong những cái liều họ bóc cơ mà. Quý vị nhìn những đứa nhỏ mà đi Hàn Quốc nó đem cháo ra, nó ngồi nó quơ cái ruồi bay đầy, nó bóc nó ăn, quý vị thấy không? Còn mình ở đây mà không có nếp chinh là coi như là không có rửa tay là mình nói là khổ lắm rồi. Nhưng mà bên Phi Châu nó bóc nó ruồi bu nó bỏ vô nó ăn rồi ruồi bay ra có sao đâu. Thì quý vị nhìn thấy cái đó, đừng có nghe những cái bài pháp rồi khởi lòng nghi, nghi là không có tịnh độ. Mà cái thọ mạng của cõi cực lạc bao lâu quý vị? Lâu lắm.
Vô lượng.
Thì tôi nói cho quý vị nghe, về trên đó là được ai? Câu hỏi với ai? Câu hỏi với bậc thượng thiện nhân Bồ Tát nhất sanh bổ xứ nhiều vô lượng, phải không? Mà trên cõi đó có ta tu thiền không? Có. Ở trong kinh vô lượng thọ đó, cái chỗ thì ngồi thiền, chỗ niệm Phật, chỗ thì đi kinh hành. Thì như vậy những ông tu thiền, ông đi đã phá cõi tịnh độ, ông không thấy giùm đi hả? Tu thiền vẫn có trên đó mà, quý vị làm ơn đi. Thành ra nhớ là cái bậc nào là thượng phẩm thượng sanh, có phải là những bậc ly gia cắt ái, phải không? Giữ tròn 250 giới, rồi phải phát bộ đề tâm, rồi cái phút cuối cùng hồi hướng giảng sanh, bao nhiêu tu cái gì hồi hướng cho công đức Tây Phương đều được giảng sanh về đó. Thành ra chúng ta nói đó, là nói cái hạng thượng phẩm thượng sanh chúng ta không được, nhưng mà cái hạng hạ phẩm hạ sanh là chúng ta có phần. Có phần là sao? Chúng ta sẽ mang những cái nợ mà sát sanh nè, ăn nuốt chúng sanh nè, ăn nuốt những vị Phật trong tương lai nè, cái nợ bất hiếu với cha mẹ nè, mà về cõi đó, về hạ phẩm hạ sanh. Về cõi đó giống như sao? Chúng ta cũng được đi Mỹ, mà chúng ta đi về Oklahoma, chúng ta về Alaska, nhưng là cũng lọt vô Hoa Kỳ, cũng có nghĩa là cái quốc tịch Mỹ vậy đó. Nhưng mà rồi chúng ta không bị Việt Cộng bắt nhốt lúc nào đó là chúng ta sẽ khỏe rồi, phải không? Rồi chuyện từ từ chúng ta phải vô đại học, chúng ta lấy bằng kỹ sư bác sĩ là chuyện sao? Thì lên đó là ai dạy mình? Đức Quan Âm dạy, Đức Thế Chí dạy, vô lượng hàng Bồ Tát dạy. Còn ở trên này đó, tìm một cái ông mà hiền tăng thôi. Thầy nói chứ hiền tăng chứ đừng có nói thánh tăng thôi. Một cái ông minh sư là đã khó rồi, phàm tăng mà giữ tròn giới luật của Phật đã khó rồi, đừng nói chi là kiếm được thánh tăng. Thành ra quý vị thấy làm ơn mà tập trung hết tất cả tâm nguyện của quý vị để mà về tịnh độ cho thầy. Thầy nói với cái tâm quyết chứ không có phải đâu. Quý vị mà trở lại đời sau, quý vị Phật pháp nó còn đi lùi hơn nữa. Phật pháp đời sau mà quý vị mà sanh ra, tôi nói hả, bây giờ cho quý vị đây là hàng năm đi, để trung bình có người hàng 7, thì 30 năm nữa đó, khi quý vị đến chùa rồi đó, là nó sẽ có cái tệ nạn thế này, bảo đảm nó trở thành ra cái tiền lệ. À, bữa nay coi cái chùa nào tổ chức trang nghệ này, chứ không có đi vô vũ trường đó, họ sẽ nghĩ đến chùa là nghĩ tới có ca sĩ hát. Tôi bảo đảm cái gì đó, 30 năm nữa quý vị sẽ thấy họ thành ra cái dân rồi. Như trong kinh kỷ của Phật đâu có cái chuyện mà ví dụ như bây giờ một cái người cầu siêu, thầy đọc trong kinh sử Phật chưa thấy có một cái lễ cầu siêu nào mà hay là cầu an nào mà có ra giá hết đấy, mà bây giờ nó thành tiền lệ rồi đó. Quý vị mà vô chùa mà quý vị có người thân qua đời là phải hỏi trước à, gửi cái cốt bao nhiêu à, là một cái tình bao nhiêu, 49 ngày bao nhiêu, mà riết rồi nó trở thành cái lớp con cháu quý vị, nó trở thành là cái thông lệ, khi quý vị chui trở lại là giả như vậy rồi đó. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Kinh Phật có vàng bạc không? Mà bây giờ đạo Phật đó là khi mà đám tới nơi là họ nghĩ phải có vàng bạc, là phải có cái gì đó, thành riết rồi đó người ta sẽ, cái đạo Phật nó sẽ chuyển, nó chuyển thành ra là do cái sai quấy của cái hàng tăng ni đó. Thành ra quý vị mà ráng tu ngay đời này đi. À, quý vị thấy hòa thượng Tịnh Không quý vị trở lại gặp ổng nữa không? Gặp không? Ổng nay 70 mấy rồi. Được cái pháp sư Bộ Thông gặp nữa không? Cũng gặp đó, ổng cũng 50 mấy rồi. Còn thầy Thông Lai là không gặp, tại ông thầy Thông Lai ổng nói dữ quá là ổng trước sau cũng bị quỷ sứ bắt xuống dưới à. Phải không? Thầy Thông Lai là bị quỷ sứ nắm đầu xuống trước ở dưới rồi à. Thành ra đừng có xuống dưới gặp tôi dưới nữa. Ráng mà lên trên. Thành ra tôi nói cho quý vị ráng mà tu đi, thành ra dứt trừ lòng nghi. Đừng có nghi là tôi niệm Phật không được. Người ta làm được, mình làm được. Người ta cũng là con người như mình, là cắt ra cũng máu đỏ rồi, khóc cũng nước mắng mặn à. Mà tại sao người ta niệm tới giảng sanh, mình niệm giảng sanh? Tại vì mình niệm mà giống như cỏ cây không có tới nơi. Rồi, có người niệm Phật mà không phát nguyện giảng sanh có không? Quý vị có tin không? Quý vị là phát nguyện giảng sanh ngay bây giờ đó. Nhưng khi bệnh nặng, thầy là thầy chùa trụ trì, đa số vợ con đều vô thế giới làm ơn niệm Phật cầu nguyện cho Phật A Di Đà gia hộ cho chồng con hết bệnh, mẹ con hết bệnh, vợ con hết bệnh, có cái đó không? Thành ra cái công đức để giảng sanh giờ chuyển ra để nuôi cái sắc thối này hết bệnh có mấy chục ngày nữa, hoặc là 2-3 năm nữa. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Cái đó là quý vị chuyển cái nghiệp rồi, chuyển cái nguyện giảng sanh thành là cái nguyện hết bệnh. Thành ra quý vị đa số 90%, có nhiều bà tụng rất giỏi, nhưng mà giờ cuối thầy ở thầy con bây giờ tự nhiên bệnh bây giờ nó bay bát rồi, bây giờ con mẹ con bán thân, thầy làm ơn đó là vô niệm Phật ban hộ, niệm làm sao để cho mẹ con bà hết bệnh đi, tội quá thầy ơi. Tức là cái bà kia cũng vậy, thầy cứu con thầy ơi, niệm cho con hết bệnh. Tức là hồi xưa còn khỏe thì muốn giảm sanh, mà có lúc sắp sửa giảm sanh lại cầu cho hết bệnh, thì quý vị thấy nó trật lất phải không? Cái quyền nó chuyển trật rồi. Thì thay vì cái phước báo để giảng sanh thì cái phước báo nó hết bệnh. Mà bây giờ khi quý vị bệnh, quý vị đã 75 tuổi rồi, cầu được 5 năm đến 80 tuổi thì sao?
Chết,
quá dại đi chứ. Muốn giảng sanh mà không có chịu chết. Muốn sanh con mà không chịu đau bụng. Bây giờ con nói là có Phật Thích Ca ngồi đây, là có Đức Địa Tạng ngồi đây nè, là có Phật Di Đà Tây Phương Chứng Giám nè. Ngay bây giờ Đức Phật Di Đà tự nhiên nghe thầy Thông Lai, nghĩa là tiến thức dữ quá thương, thấy trong này là tụi nó mới vừa tu, nghĩa là tam thời hệ lượng nó giỏi quá rồi, bây giờ xuống đây liền. Đức Phật Di Đà nó xuống đây rồi, ngay bây giờ đứa nào theo Phật Di Đà đứa lên đi ngay đứa khác được coi. Thế chưa được 20%. Còn những 80% hỏi sao? Dạ con gái con mới chưa lấy chồng, con trai con chưa học xong, cháu ngoại con không có người giữ, nhà của con chưa trả ốp đi rồi nó băng nước xi bếp ra đít thì sao thầy? Thấy chưa? Tôi kinh nghiệm mà tôi thấy cái giấy mà tôi làm để ghi chúc đó, ở chùa tôi đó, là năm tôi phát ra cả 100 mẫu rồi, mà hiện giờ tôi nhận được có 2 mẫu thôi. Hỏi sao? Nói xui với con dám ngỡ thầy chưa chết mà trù vô cái đăng ký vô cái phòng giảng sanh. Thì nhiêu đó là thấy giảng sanh vậy đâu. Mà tôi nói sự thật đó, nhiều bà đấy là cái gọi là thầy, như thầy đi qua Tam Ba, thầy ở con muốn có cái làn Di Đà quá. Cái làn Di Đà giống như là pháp sinh Ngộ Thông ở trên lốt á, cái đèo lốt vậy đó, phải gì biết phải không? Thầy nói rồi, ghi danh đi ha. Ghi danh được, ghi một lọt cho cái danh sách của 40 bài. Cái bắt đầu cái thầy tối đó họp lại, ngồi họp để bàn vấn đề mà làm cái làn Di Đà cho ở tại Tâm Ba. Đất rẻ hơn Cali, đất rẻ hơn Holy Land nhiều lắm. Cái tôi nói bây giờ cái thủ tục của tôi giờ mấy bà đưa cho thầy nghe, muốn làm Di Đà có cái gì? Thì mỗi bà có ý kiến viết ra thì đọc ra. Dạ, con muốn cái làn Di Đà, cái phòng của con là có cái microwave, có cái tủ lạnh nhỏ, có cái đầu máy DVD, có cái máy exercise, có cái máy xay sinh tố, có cái máy sữa, nấu sữa đậu nành, có cái máy đấm bốp, mà con ngủ mình con thôi, có cái nhà bếp, có nhà cầu riêng. Cái tôi hỏi vậy rồi rồi được, gặp tôi lấy đó. Mà cúng nhiêu? Dạ con muốn cúng 2,000. Trời đất ơi, 2,000 không đủ tiền vẽ cái bơ mít cái nhà với bà muốn nữa. Tôi nói thiệt đó, mấy bà nó từ cái làng Di Đà của tượng tổ Chí Long ở chỗ cái xịt mà chạy về đó. Hỏi tại sao vậy? Thì Chí Long không chịu cắt cho con riêng, bắt con ở chung. Trời ơi, con già con đi đó, con đâu có chịu đâu. Con muốn là thầy Thông Lai làm sao mà có cái microwave riêng nhé, có cái lò riêng, có cái bếp riêng, có cái phòng tắm riêng, có cái máy đập exercise để con tập thể dục ha, rồi có cái máy đấm bóp ha, rồi có máy DVD ha, có đầu máy, rồi có nếu được thì nó hút cho con cái internet để con vô mạng con nghe nữa. Hỏi được thú nhiên và 2,000 được không quý vị? Tham quá đi chứ, mà tham sân si thì về đâu? Cái cõi ta bà này là cái cõi gì đâu mà đọ? Cái cõi này là Phật kêu là cõi tham dục, mà tham cỡ đó mà đòi về Phật Di Đà thì ông Phật Di Đà nào rước nổi đây hả? Giả sử mà Phật Di Đà mà có thương lắm, tôi nói giờ Phật cứu đi, cứu cho bà này đi, rồi tôi nhờ, nghĩa là Minh Quang, rồi nhờ đại là đại gì đó, đại lạc rồi phụ nhau để mà lấy power, rồi tam thời hệ niệm cho bà gì, bà chết thì nó tham của bà không đọ được, bà không lên được, nhưng mà nhờ tam thời hệ niệm của đại lạc Minh Quang tôi đẩy cái lên trển cái là bắt đầu sao? Lên trển mà liếc lui liếc tới chỗ này ao thất bảo ha. Trời, tôi chiếm cái chỗ này dành cho bà bạn của tôi là Diệu Hải ở tại Oregon, chỗ này dành cho Minh Quang, chỗ này dành cho Diệu Hương, chỗ này dành cho phe ta, cắm dùi tùm lưng để dành trển á. Thì chẳng bao lâu cái bà này lên trển á, là bà trở thành là biến cái cõi cực lạc thành quế độ ngay hả? Cái tâm tham quá thành ra là tôi hỏi là tôi cũng chiều, tôi coi trong đó thì chỉ trong đó 100 cái application mới lập làng Di Đà chỉ có mấy, chỉ có được 10 cái là nói con muốn chỉ có một cái chánh điện ha, và con muốn có một cái chỗ con nghỉ riêng và một cái nhà cầu đơn giản để con đi vệ sinh rồi thôi, rồi tới giờ cho ăn uống rồi con đóng vô đây để cho. Mà mấy cái bà mà đơn giản thì hồi đóng nhiêu? Dạ con đóng 25,000. Nó kỳ lạ như vậy, cái bà mà muốn đơn giản thì bà lại đóng 25,000, còn cái bà mà đòi đủ thứ hết trời đó, đòi có máy lạnh nè, hay đòi có máy hết nè, đòi có DVD nè, đòi VCR nè, đòi có máy exercise nè, microwave, tủ lạnh thì bà đóng 2,000 thôi. Làm sao tượng tỏi Tí Lông cất được đây? Rồi tôi cũng tôi nói được rồi. Bây giờ tôi hỏi bây giờ ngày mai hay muốn hay không? Bây giờ phải là ở nhà là bà nội bà ngoại được không à? Phải không? Là ở nhà mấy bà là super mà hết cái là con cháu nó sợ. Nhưng mà bây giờ tôi nói cho mấy bà biết đó, mấy bà ở nhà đều là ông bà nội bà ngoại, ông nội ông ngoại. Bây giờ mấy bà vô chùa thì cái ngã mấy bà cỡ nào? Tại vì mấy bà tu không được, mấy bà muốn tìm cái làng Di Đà, phải không? Tại vì thứ nhất là tu tại gia mấy bà tu không được rồi, tức là biết cái ngã bà nặng quá rồi. Thứ nhì ra ngoài chợ mấy bà tu cũng không nổi nữa rồi, phải không? Ở nhà thì cãi lộn với con dâu với thằng rể, ra ngoài chợ thì cãi lộn với mấy bà bạn hàng, rồi vô chùa đó thì cãi lộn với thầy chùa. Thành ra giờ con kiếm cái làng Di Đà cho chắc ăn, phải không? Con tu với Phật Di Đà thôi, con không tu với mấy thầy chùa nữa. Nhưng mà Phật Di Đà không cần bà tu, tại ngài đã tu lâu rồi, phải không? Do đó mấy bà đó cái ngã cỡ đó thì tôi nói bây giờ nè, muốn biểu diễn không? Tôi qua bên chỗ tôi có cái núi ở trên đó đó, tôi thử trước, tôi đem cho 40 bà lên trên đó rồi thử ở với nhau, thử đóng tiền đi, rồi tôi sai cho mấy bà nấu ăn thử thôi, giống như cái tuần lễ quấn nhục mà mấy bà ở được một tháng á mà thương yêu mà không gây lộn nhau đó thì tôi mới cho lập làm Di Đà cho mấy uổng. Mà chưa gì tôi mở khóa tu 3 ngày đó mà thấy bà này đó, sáng tôi đang ngủ lên nơi mệt quá giảng cả ngày, biết giảng 18 dĩa ở Tâm Ba tôi mệt thì gõ cọc cọc tụi trời hỏi gì. Con mẹ nó ngái quá con ngủ không được, nó ngái gì mà khọt cả đêm con ngủ không được. Tôi nói vậy rồi chút xíu, trời ơi cái con mẹ nó đi kinh hành gì, nó đi nó cái đạp chân con không à. Rồi con mẹ nó mặc áo gì mà cái áo tràng gì mà nhăn nhoi chắc chắc rồi vô nó toàn là tối nha. Con nói đó, chưa có làng Di Đà mới có 3 ngày ở nhà mà bà này tố khổ bà kia. Thì đem 50 bà cỡ này vô là cái làng gì? Làng A Tỳ. Cũng A mà A Tỳ. Phải không? A Tỳ. Chứ mấy cũng chữ A đó. Là A Tỳ. Mày khổ quá, A Tỳ địa ngục hoặc là Atula để mà đấu với nhau. Giờ tôi nói tôi sẽ lập làng Atula và làng A Tỳ là đưa mấy bà lẹ lắm. Tôi bảo đảm là xuống liền đó, chứ còn đưa lên Cực Lạc tôi đưa không nổi đâu. Quý vị có thấy cái đó không? Chúng ta chưa chuẩn bị. Chưa chuẩn bị để mà chúng ta ra đi đâu. Nói là nói như vậy đó, chứ sợ chết lắm. Cõi đời này nó còn đẹp lắm, thấy không? Đi ngồi đi chút chứ là nhớ cháu nội, nhớ cháu ngoại. Rồi bữa nay mà pho bên khe nó xuống cái, ôi trời khổ quá. Mấy ngày nay nó vô trời ơi, tìm vì thay con tự nhiên giờ mới còn chút xíu à thầy ơi. Sao? Tính về Cực Lạc mà còn tính pho bên khe ở đây nữa. Biết là dịu quán đó. Phải không? Pho bên khe đấy xịt xịt. Tóc tự nhiên rớt 500 điểm luôn. Con niệm Phật mà con cái vọng tưởng không đau zon không à. Thì tôi nói cho quý vị thấy cái điểm đó. Tại sao chúng ta tu mà không có dẫn sanh là vì những cái đó đó quý vị, chứ không có cái gì hết. Quý vị làm ơn để cho khi mổ xẻ cho kỹ, chúng ta chưa chuẩn bị ra đi. Ngày nào mà chúng ta ai bắt quý vị qua đây này, có phải thằng Mỹ đó là nó lấy máy bay rồi nó lên, nó kéo nó lôi nó giục chúng ta lên rồi chạy qua Mỹ không? Không. Chúng ta thứ nhất, những thời gian mà mới vị cộng mới vô 75 á, thì chúng ta phải chạy ra máy bay, chạy phi trường, chạy không được chạy ra Bến Bạch Đằng để leo lên tàu cái đợt 150.000 người Việt đầu tiên, phải không? Chạy ra Phú Quốc. Rồi cái loại thứ hai là cái loại từ 76, 77, 78 tới 80, trong đó có thể thông lai, là chúng ta phải tìm đường vượt biển. Vì chúng ta phải sợ Việt Cộng, sợ chúng ta phải sợ cái cõi ta bà này, giống như chúng ta sợ cộng sản, thì chúng ta mới về được Cực Lạc. Hả? Còn chúng ta còn thương cái cõi này quá mà. Hả? Thành ra những cái vị nào đó mà coi như phải sợ cái cõi ta bà này như chúng ta sợ cái chế độ cộng sản, thì chúng ta mới là lọt chạy qua đây. Ở cái cõi này đó có phải là tự động quý vị ra đây quý vị thăng khổ không? Ai cũng thăng. Trời ơi, chứ sao xin cho có đừng đừng có làm người, cho con làm cái cây thông đứng giữa trời mà reo cho nó chưa chắc. Tại vì á, làm người á, là Đức Phật nói tất cả mười phương chư Phật đều từ cái loài người mà thành, không ở cõi trời mà thành. Cái cõi trời nó hưởng thụ quá sướng rồi. Chúng ta mới qua Mỹ mà chúng ta thấy tu hành đã khó rồi, muốn về lên trời. Vì loài người thọ mạng ngắn ngủi, có khổ, có vui. Do đó chúng ta mới sao? Mới ráng tu. Mai là thọ mạng có 100 năm đây đó, mà không chịu tu đó. Chứ mà cho sống chừng bây giờ, tôi giả sử cho sống chừng 1.000 năm thôi, thì chúng ta sẽ ký cái mô gạch là nhiêu? 950 năm. Chứ đâu có chịu ký 30 năm đâu. Quý vị thấy quý vị rõ ràng nè. 12 năm học high school, phải không? 4 năm học đại học, lấy trung bình thôi là bao nhiêu, là 16 năm rồi. Nó không tính bác sĩ rồi, bác sĩ còn hơn nữa. 16 năm rồi. Rồi sao? 16 năm rồi đi làm ở đây, quý vị làm ngày mấy tiếng? 8 tiếng phải không? Có dân thợ neo làm 10 tiếng nữa. Thì tôi tính 8 tiếng thôi là làm 1/3 cuộc đời, là bất nhiêu? 33 năm. 33 năm với mười mấy năm, 16 năm là bao nhiêu năm rồi? 49 năm. Rồi chưa hết, ngủ bao nhiêu? Ngủ 1/3 cuộc đời nữa trên cái giường, cậu 33 năm nữa, 49, 33 năm mình cho là coi như gần 8-79 năm rồi, phải không? Chưa hết, lấy vợ lấy chồng gây lộn hết 20 năm mẹ nó rồi. Hả? Lấy vợ lấy chồng không gây lộn với hàng xóm một ngày nào mà gây với hồn nia của mình hết 20 năm là hết bao nhiêu rồi? Hết 90 năm thì chưa hết, còn đi về Việt Nam để làm Việt Kiều hồi hương nữa. Trong này là đi mỗi chuyến là 1 năm à. Cài cho đã vô được mới tiền đi về làm Việt Kiều hồi hương, cái là đi vô trong này ít nhất có gì cũng đi 5 năm là mất hết 5 năm nữa rồi. Còn 5 năm là đâu? Nằm ở trên giường, khi mà bắt đầu á, bắt đầu té cái đùng cái không biết á bị muốn a cũng được, thì bắt đầu sao? Lúc đó thầy Thông Lai mới chạy lại nha. Lúc đó là kiểu như là, lúc đó là coi như có đại lạc gọi thầy ơi, có cái ông này ổng niệm Phật giỏi, bây giờ ổng té cái thầy hỏi bây giờ muốn nhà 4 phòng hay nhà 10 phòng? Dạ không. Muốn học sòn 50 cara? Dạ không. Muốn vàng 49 đồng vàng lúc này nó lên dữ lắm? Dạ không. Muốn cái gì? Dạ cho con cái bình oxy. Có phải không? Thằng cứu quả lại nó giờ nó đưa cho cái nhà 5 phòng zero down, không cần trả gì, chịu không? Dạ không. Cho cái xe Mercedes 500 euro? Dạ không. Lexus chịu không? Dạ không. cho con vợ, nghĩa là mắt bồ câu mũi trái tim mới 20 tuổi Việt Nam, dạ khóc luôn. Mày muốn cái gì? Oxygen please. Có phải không? Lúc đó cái bình oxygen nó giá trị hơn là cái gì hết. Thì chúng ta không có sợ làm sao được. Đó là thầy nói giờ phải tin tưởng rằng Đức Phật Thích Ca không nói láo chúng ta. Hả? Nếu mà một người nói láo thì cái giáo pháp Đức Phật không tồn tại tới 25 thế kỷ đâu. Mà chính những cái nhà khảo cổ nước Anh lần đầu tiên thế kỷ 17 họ qua tới Ấn Độ, họ đào lên những cái trục đá của A Dục Dương, thì họ nói đây là những cái trụ đá khai sanh ra Đức Phật Thích Ca. Tại vì người Âu Châu họ không phải như người Việt Á Đông chúng ta đâu. Họ lấy cái tượng đá đó, họ lấy cái trụ đá do A Dục, và họ khảo cổ coi cái tượng đá tuổi thọ này từ ngày nó đục lên nó bao nhiêu năm rồi. Và họ xác định, và khi họ vào họ tịch thu tất cả những cái kho tàng kinh điển của Ấn Độ mà Hồi giáo tàn phá còn lại đó, họ đem về bên Anh Quốc. Bây giờ trong cái thư viện Hoàng gia Anh, tài liệu Phật giáo còn nhiều hơn là của chúng ta nè. Đó thành ra phải tin Đức Phật nói thật. Và bây giờ người ta khảo cổ tại cái làng, tại cái nước Nepa, ngay cái quê hương của Đức Phật Thích Ca, vẫn có dòng họ Thích còn sót lại. Do đó Đức Phật Thích Ca là nhân vật có thiệt. Rồi chúng ta thấy có những vị mà đã giảng sanh, những cái phim giảng sanh, thì bằng chứng người ta đã được giảng sanh rồi, đó đâu phải là không có. Cái thời nay mà thiền sư la một bài kệ như ngài gì, ngài gì Bàn Long Quận thì hiếm lắm, phải không? Nhưng mà người tịnh độ mà giảng sanh thì có, tức là 1,000 người, 100,000 người thì có được 1-2 người đã có. Nhưng mà đừng có gì cái đó, tại vì những cái chúng ta không được giảng sanh là những cái thầy nói đó, chúng ta chưa có sợ cái cõi này. Bây giờ quý vị ngẫm lại cho thầy nói cho một cái bài toán sợ liền nè. Bây giờ vị nào mà đã làm dâu rồi, đã làm mẹ rồi, đã làm qua gần hết cuộc đời đó, tôi cho quý vị nhập thai trở lại nha. Nhập thai trở lại vô. Mà trước khi nhập thai là sao? Quý vị phải thích cái cõi này chứ, có Phật nào nhét quý vị vô bào thai không? Không. Trong kinh Phật nói đó, một đêm như vậy đó, có hàng triệu cặp vợ chồng làm cái chuyện dâm dục. Nhưng mà làm sao chúng ta nhập được vô cái thai mẹ, khó lắm. Giả sử như quý vị là tu tịnh độ, hả? Quý vị không về được tịnh độ trong vòng 49 ngày. Lúc mà quý vị chết nhà lập cái ban hộ niệm nó lại không có làm, hoặc là lúc đó tự nhiên con cháu nó ôm nó khóc làm cho chú danh này, chú động tâm, chú không có về được. Nhưng mà do cái phước chú không có sát sanh, chú không có trộm cướp tà dâm, chú được tái sanh trở lại làm người. Nhưng mà chủng tử chú là đạo Phật, rồi chú lại có duyên với, thì trong một đêm nó có hàng triệu cặp vợ chồng đang làm cái chuyện dâm dục, thì làm sao cái thân trung ấm chú thấy được? Chú lúc đó là chú, khi chú chết xong là cái ba lăng của cái phước báo chú là chỉ còn 100,000 đô la còn lại, tức là cộng là cái ba lăng từ xưa tới giờ đó. Thì chú chỉ chui vô ở Mỹ này 100,000 đó thì sao? Vô cái nhà đó là nó phải nợ 30,000, nó còn equity 30,000, mà gặp mấy bữa nay equity triệu rưỡi là không có luôn. Thì chú vô cái nhà đó thuộc loại homeless, phải không? Thì chú danh chú thấy homeless mà vô gặp cái thằng nhà đó, ông đó lại không có niềm tin tâm bảo thì chú đâu có vô. Thành ra sau đó một tuần đó thì đại lạc rồi mấy sư cô này mới thương nghĩ tình chú danh hồi xưa là bạn liên hữu, bắt đầu mới in kinh ấn tống rồi hồi hướng, cái là tăng phước lên từ 100,000 đô la lên được 200,000 đô la. Tuần lễ thứ hai thân trung ấm mới bay vòng vòng đi tìm, thì đi tìm như vậy đó, tìm ra được cái ba má có nhà cửa rồi. Nhưng mà chú danh chú nói không được, mình hồi xưa mình sinh ở đây mình nghèo, mình không có tiền, mình nghĩ là kỳ này vô đây phải vô con Bill Gates mới được. Bill Gates có tiền mới đi ra mở một cái niệm Phật đường khổng lồ cho giống như là bên Thái Lan vậy đó. Rồi sao chú không chịu vô? Có những chỗ vừa chú vô chỗ này mới làm nữa, là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, cho tới tuần thứ bảy được 1 triệu đô la phước báo. 1 triệu đô la phước báo đó rồi thì vô cái cha, người cha đó phải là đạo Phật, người mẹ đó phải đạo Phật, mà cùng cái tần số với quý vị, rồi người mẹ đó không uống thuốc ngừa thai thì quý vị mới nhập vô được. Quý vị không phải dễ đâu. Trong một cái giờ đó đó có hàng trăm hàng triệu cái cô hồn nó giành cái cửa đó. Bởi vậy ở trong khoa học họ thấy đó, khi một cái trứng mà rụng xuống có hàng triệu con tinh trùng mà nó giành, nó căng vô mà chỉ có một con lọt không, thì mỗi một con tinh trùng mà nó cuốn cuốn như vậy thì dịch trong kinh đó là một cái thân trung ấm nó nhập vô đó đó. Hàng triệu cái tên cô hồn như vậy đó, là chúng ta ra đời này, thầy Thông Lai muốn ra đời, thầy Thông Lai phải thúc thằng cô hồn này, thúc thằng cô hồn kia để chui cho được. Chui vô đây rồi la làng. Phải không? Đâu có ai bắt mình cũng chui vượt biên rồi mình đủ thứ đường mình đi qua. Mà vô đây cái chúng ta quên hết, tại sao quên? Chui vô bụng mẹ thì cái kêu là ăn thuốc lú đó. Hồi xưa mình nói ăn cháu lú, có gì bằng cháu lú ở trong này, ở trong này là phân và nước tiểu. Cha mẹ mà làm chuyện dâm dục thì mình ăn tinh khí của cha mẹ thì ăn không lú còn lú gì nữa. Hả? Thấy rõ chưa? đồ ăn cháo lú là cháo lú là gì, phải chui vô đây là ăn tới 9 tháng rồi, phải ăn 1 tháng đâu rồi quên hết rồi. Nhưng mà có một cái còn nhớ, giả sử như cái đứa đó đời trước nó là bác sĩ, đời này tự nhiên là nó học bác sĩ rất là giỏi. Đứa đó đời trước chẳng hạn như đời sau đó mà đại lạc đó mà nó đầu thai trở lại mà nó chưa về với đà, thì nó niệm Phật rất là giỏi, nó thích vô, nó chỉ thích cái môn niệm Phật thôi. Nó đi ngang cái chùa mà tịnh độ là nó vô, mà đi chùa thiền nó không vô. Tức là cái chủng tử đời trước, quý vị cùng là cái gen đó, nhưng mà quý vị để con ra ba cái điều kiện để có một cái thân trung ấm mà vô thành một cái thân này. Thứ nhất là tinh trùng của cha, trứng của người mẹ, và một cái thân trung ấm mà cùng tần số mới thành một người con. Thành ra có những cái trứng đậu rồi, tinh trùng đậu rồi mà thiếu một cái thân trung ấm thì cái thai nó thúi và trở thành ra là máu và nó tuôn ra, kêu là tư thai. Thành ba cái tiêu chuẩn đó mới tạo thành một bào thai. Đâu có phải dễ quý vị, rồi trong 9 tháng đâu quý vị thấy ông mẹ đi đứng nằm ngoài mà té một cái là quý vị tiêu rồi. Mà quý vị đẻ ra mà được mắt tai mũi lưỡi đầy đủ như vậy là phước báo vô lượng mà quý vị không quý hả? Bám được cái thân này mà quý vị biết niệm Phật, có những đứa nó cầm cái niệm Phật được không? Nếu như đứa biết nghe pháp được không? Có những đứa mà coi như là nó bị coi như tâm thần nó không nghe pháp được. Quý vị đẻ ra được mà quý vị thành triệu phú đây quý vị không thấy đó. Tại sao tôi nói chú danh chú là triệu phú mà chú lại không đầu thai làm giờ con Bill Gates? Tôi cho chú thấy chú triệu phú này. Cái tim chú gà chú danh đâu có bị bay bát phải không? Triệu đô la đó. Cái gan có bị ba có bị ung thư có siêu vi gì chưa phải không? Thấy thằng gì không, Thanh Sang hồi đó nó ghét gan á, ca sĩ Thanh Sang á. Được có mấy tháng nó chết á, ghét đúng có triệu rồi, và chú 2 triệu rồi nha. Bao tử có ung thư không? Triệu nữa là 3 triệu rồi nè. Cái ốc có ung thư như thầy không? 2 triệu nữa là 5 triệu rồi đó, chưa tính dò cẳng, tim gan tỳ phế thận. Chúng ta đều là triệu phú rồi mà đòi làm triệu phú cái gì nữa? Hả? Khi mà thấy chúng ta triệu phú rồi đó, quý vị hỏi coi nè. Ở trên chùa thầy có một cô Phật tử, cô tên là Diệu Phẩm. Có 5 cái nhà đó, cái nhà cô ở 4 ngày sổ ca phích á. Để 2 thằng con trai có thằng ung thư, cô nói bây giờ con muốn con được hết ung thư, để con giao ra hai mặt tay trắng. Như vậy là chúng ta đang triệu phú mà chúng ta không thấy nè. Hả? Rồi chúng ta mà cái mà không mát mát tim điên là chúng ta thành đó là 100 triệu nữa chứ không có phải. Vì cái người mà có tim gan tỳ phế thận tốt, nhưng mà người đó thần kinh thì đưa 100 đô có biết không? Không biết. Cái hộp sò có giá trị là nhờ mình có trí huệ. Thành ra cái cao nhất là cái trí huệ đó quý vị. Phải không? Mà cái trí huệ là do đâu? Do niệm Phật, tâm được thanh tịnh. Tâm được thanh tịnh thì bắt đầu trí huệ phục hồi. Khi quý vị đang nổi điên, quý vị làm công việc thì quý vị làm được không? Thì quý vị làm một cái project gì trong hãng làm không được, quý vị phải đi ra thanh niên thì uống cà phê hút điếu thuốc. Còn đàn bà thì đi ra vòng là coi về nhà mở cái phim đề hàng rồi coi cho nó thoải mái rồi làm việc lại. Thì như vậy khi tâm chúng ta được thanh tịnh thì trí huệ phục hồi. Thì cũng vậy niệm Phật tới chỗ nhất tâm bất loạn thì trí huệ khai mở. Mà cái trí huệ đó kêu là cái gì? Vô sư trí. Cái trí tự động không do ông thầy dạy. Ông thầy chỉ cho cái cách đó, còn cái giác ngộ là tự hành. Đức Phật Thích Ca ngày giảng một bài pháp, nhưng mà A Nan em ruột ngài, em chú bác mà sau khi Phật nhập diệt mấy chục năm mới đắc quả. Thành ra quý vị thấy đó là vô sự trí của từng người đó. Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, cái đó là quý vị có niềm tin rồi. Rồi phải phát nguyện giảng sanh, đừng có bao giờ bệnh nặng mà lại hồi hướng để cho hết bệnh, là coi như đốt hết công đức rồi. Cũng như bây giờ quý vị xin được apply đi Mỹ. Apply đi Mỹ ở đảo mà xưa qua đó. Nhưng mà lúc đó lên đó rồi cái tự động bị bệnh nặng. Rồi nó Mỹ nó nói bây giờ ông bị bệnh lao, ông uống thuốc lao đi, chờ cho phổi sạch mới đi có không. Nhưng mà lúc đó đó có cái thằng Campuchia nó nói thôi giờ tôi cho đi liền, hay là Philippines đi qua bệnh tôi trị bệnh cho, không cần có cùi có hủi tôi cũng cho đi nữa. Dạ đi. Thì cái người mà chấp nhận mà hồi hướng để cho mình hết bệnh để đi, giống như mình đi Philippines vậy đó, hiểu không? Thành thấy chưa, thấy được cái điểm đó là phải phát nguyện giảng sanh. Rồi cái thứ năm là niệm Phật phải hành trì cho tha thiết, và thầy nói giống như cọ cây lấy lửa đó, làm ơn cho thầy. Đừng có thấy đại là đại lạc hả? Đại lạc phải không? Đại lạc mà nó niệm kiểu đó là bắt chước nó là chết đó. Tại vì nó cái hơi nó khác. Mình á, thầy qua bên Tam Ba thì thấy có 2 nhóm. Một nhóm niệm 6 chữ và một nhóm niệm 4 chữ. Rồi cái nhóm 6 chữ, nhóm 4 chữ bây giờ nó lại giận nhau. Cũng là đệ tử ruột của Pháp Sư Hộ Thông đó. Mà vì bất đồng cái lập trường tu. Cái bà mà niệm cái nhóm mà niệm 6 chữ là cái người đó họ mới tu căn cơ, họ nhẹ nhàng. họ thích niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng thì họ lại định. Còn cái nhóm mà cỡ như là Đại Lạc thì người ta nhóm căn cơ ta khác. Quý vị làm ơn thử bây giờ chút sữa nấu một món ăn ra đó mà có cái người nào khen giống nhau không? Không ai giống nhau hết, vì chúng ta là biệt nghiệp hết, phải không? Làm sao mà giống nhau được đó. Thành ra chúng ta đừng có bắt ai giống nhau, mà chúng ta phải tùy thượng chúng sanh. Thành ra thầy xuống thầy nói trời ơi, hai cái nhóm này đều là pháp danh Diệu Âm, đều là đệ tử của Pháp Sư Ngộ Thông, mà tại sao lại giận hờn nhau mà chia ra? Phải hồi tiên tu một cái đạo tràng, giờ thuê hai cái đạo tràng để mà tu, phải tốn tiền hai nơi không? Tại vì bên chị niệm 6 tiếng, niệm 15 tiếng, tôi nói dễ quá. Thì bây giờ vô, cái nào cũng tùy thượng chúng sanh đó, có phải Đức Phật A-di-đà là vô ngại quang không? Mà chúng ta còn ngại thì còn về được không? Phật A-di-đà có nghĩa là vô biên quang không? Hả? Vô đối quang, không có gì đối chứa nhau hết đó. Mà chúng ta còn ngại, còn đối, còn biên giới thì làm sao mà về đây? Thì đó là cái điểm căn bản quý vị phải thấy, là phải tha thiết mà tùy thượng chúng sanh. Cái thân của thầy Thông Lai chẳng hạn như thầy nặng, thầy mập, thì giờ này thầy nghe nóng, mà mấy bà cụ già mà coi như thiếu cholesterol thì nghe lạnh, phải không? Thầy nói mình phải tùy thượng chúng sanh, đừng đem cái gì của mình ra Phật. Nếu mà thật ra ai cũng giống nhau thì Phật Thích Ca giảng có một pháp, đâu có cần phải giảng nhiều pháp như vậy, phải không? A Di Đà Phật cũng là Phật A Di Đà, mà Nam Mô A Di Đà Phật, chữ Nam Mô có thêm nghĩa là quy y thôi à, dịch ra là quy y Đức Phật A Di Đà chứ không có gì hết à. Thì đừng có chấp cái đó, nhớ quý vị phải tùy thịnh tu, làm sao mà phát bồ đề tâm để cho tất cả bạn đồng tu của mình đều được giảng sanh, chứ đừng làm những cái chứng duyên. Rồi niệm Phật thứ sáu là phải đoạn tiệt phiền não, nhớ quý vị quán dừng cho thầy cái phiền não là từ đâu mà đến. Có phải là chúng ta không chịu xả không? Quý vị ở nhà mà phiền não đến cho gia đình quý vị là ai? Ông xả và bà xả, nhưng mà họ hiểu lầm. Cái chữ xả này là xả bỏ, mà họ nói tôi giận quá hả, tôi qua nhà bà già anh hả, tự động bà ngồi bà chửi bà rủa tôi về, tôi xả cho anh biết mùi. Xả là xả cái gì giận hờn đó. Chẳng hạn như mình đang đi vậy, mình đang ngồi ở nhà, cái bà già chồng bà cũng buồn quá, bà ganh tị mà. Bà thấy thằng con trai hồi nhỏ đẻ ra cưng như trứng hứng như qua, hồi xưa cái gì cũng mẹ, bây giờ cái gì cũng vợ. Thì ở nhà bà giận cái chấm hết là bà sao? Bà chỉa lên con dâu. Thì con dâu nó gom quá rồi, nó chờ cho thằng chồng nó về. Hồi đi vừa bước vô nhà đóng cửa phòng, tôi nói thật anh hả, má anh như vậy nè, má anh như nọ, là xả cho thằng chồng chịu không nổi là xả xuống ai, xả xuống mấy đứa con.